Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục giữ phần Kinh Thánh mà chúng ta đã vừa nghe tuyên đọc ở trong Roma đoạn 14 để chúng ta cùng học chung ở trong thì giờ này. Chắc chúng ta còn nhớ phần bài học mà chúng ta đã cùng học chung với nhau ở trong Chủ nhật vừa qua. Bài học mà chúng ta cùng học chung với nhau đó là chớ xét đoán, hãy làm gương. Tuần rồi chúng ta đã nói đến một khía cạnh đó là chớ xét đoán. Tôi đã thưa cùng quý ông bà anh chị em và bây giờ tôi nhắc lại. Bài học mà chúng ta có ở đây không thể nào tách rời ra được. Không phải là tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em hai bài, một bài là chớ xét đoán và bài kia là hãy làm gương. Nếu chỉ một bài thì chúng ta có thể nói rằng hãy làm gương cho nhau, hãy đem đến cho nhau sự gây dựng, hãy tìm cách làm cho hòa thuận, vân vân. Nhưng cái từ chớ xét đoán này không thể nào tách ra rời khỏi cái văn mạch và khỏi cái bài học tích cực. Vì vậy cho nên đó là lý do mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em bài giảng này thực ra là một bài giảng nhưng mà giống như là hai bài giảng. Và chúng ta đi vào ở trong phần thứ hai của bài học. Hôm nay chúng ta nói nhiều hơn đến cái việc tại sao chúng ta không xét đoán. Hay là điều tốt hơn mà chúng ta làm đó là không phải xét đoán nhưng hãy làm gương, hãy tìm kiếm sự hòa thuận. Vì bản chất của nước Đức Chúa Trời là ở tại những con người, những công dân của nước Đức Chúa Trời. Mà những công dân đó là những người tìm kiếm sự hòa thuận, tìm kiếm sự bình an, tìm kiếm sự vui vẻ, tìm kiếm sự công bình ở trong nước của Chúa, ở trong Thánh Linh và ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh ở trong Corinto nhất có nói rằng mọi sự tôi có phép làm nhưng không phải mọi sự đều có ích. Vì vậy cho nên tôi có quyền sử dụng sự tự do của tôi ở trong Chúa. Phải, chúng ta mỗi người khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta đã được tự do khỏi luật pháp thời cựu ước rồi. Chúng ta được quyền tự do ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự hướng dẫn từ nơi Chúa đến với chúng ta bởi lời của Ngài và Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta biết mình có được sự tự do tới mức nào và biết rằng chúng ta có quyền và nên làm điều gì. Nhưng ông Phaolô nói thêm, anh em được tự do làm tất cả những điều mà anh em thấy rằng tốt cho chính mình. Nhưng không phải tất cả những gì tốt cho anh em thì đều làm gương tốt cho mọi người khác. Huống chi ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta có rất là nhiều người ở mọi thành phần, mọi trình độ, cả trình độ bên ngoài, trình độ học vấn lẫn trình độ hay là đức tin ở trong Chúa. Vì vậy anh em, nếu muốn xét đoán, được thôi, hãy xét đoán. Nhưng trước hết hãy xét đoán chính mình. Đó là điều Tiêu Độ Phaolô muốn nói. Được thôi, hãy xét đoán, nhưng trước hết hãy xét đoán chính mình. Nhưng mà thứ hai nữa, xét đoán chính mình về cái điều gì? Ở đây chúng ta thấy có ít nhất hai điều, nhưng mà tôi nói trước một điều này. Chúng ta phải xét đoán, đó là ở trong câu 14, Sứ đồ Phaolô viết rằng, tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Điều đầu tiên chúng ta cần phải xét và phải nắm rõ biết chắc rằng thức ăn, không có thức ăn nào bản thân nó vốn là dơ giấy. Nhưng không phải tất cả mọi thức ăn đều là tốt cho chúng ta. Đó là một chuyện khác. Ví dụ như ngày nay chúng ta biết rằng ăn thịt thì có ích lợi cho cái đời sống, cho cái sự dinh dưỡng ở trong thân thể, đem cho chúng ta năng lượng, phải không? Nhưng mà càng ngày chúng ta cũng càng biết rằng ở trong cái một ký thịt mà chúng ta ăn đó, nó cũng có vài ba thành phần, phải không? Thịt nhiều hay là mỡ nhiều hay là da nhiều hay là gân nhiều. Thì quý vị nghĩ rằng ăn mỡ có gì là sai không? Đâu có sai, đâu có ai, đâu có luật nào bắt là không được quyền ăn mỡ, mỡ heo vân vân. Nhưng mà chúng ta biết rằng cũng không phải ăn nhiều mỡ là tốt cho thân thể chúng ta. Và vì tôi quyết định là tôi sẽ không ăn mỡ vì điều đó nó không có tốt cho sức khỏe của tôi. Cho nên xin lỗi nha, ở trong hội thánh đừng có ai mà bày ra trước mặt tôi cái món nào mà có mỡ. Đừng có bao giờ nấu mỡ để trước mặt tôi. Vâng, không được. Chúng ta phải xét lấy điều đó là tốt cho chúng ta. Chúng ta muốn như thế, nhưng đừng bắt người khác phải giống như chúng ta. Phải không? Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ giấy. Vì vậy không có thức ăn nào là dơ giấy. Ở đây ông Phaolô nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho ông điều đó. Và thật sự Chúa đã có nói, phải không? Chúa có nói điều này. Vì vậy cho nên ông biết rằng thức ăn vốn không có gì là dơ giấy. Bởi vì tất cả mọi vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên đều tốt cho chúng ta. Nhưng không phải tất cả mọi vật đều là tốt đến mức mà chúng ta phải sử dụng lấy thật nhiều, lạm dụng nó, thí dụ như thế. Điều mà ông Phaolô muốn nói ở đây đó là đừng bao giờ đặt ra vấn đề ăn cái này, uống cái này, làm những cái điều kia trở thành một cái câu hỏi đạo đức cho chính mình, cho tất cả những người khác, và muốn rằng mọi người phải đi theo một tiêu chuẩn đó. Tôi có đọc và có nghe một trường hợp như thế này ở trong một hội thánh kia. Có một nhà thờ kia, tới mùa Giáng sinh thì nảy sinh một cái vấn đề. Một vấn đề nhỏ, đó là ở trên phía trước tòa giảng này có nên để cây Giáng sinh hay không? Christmas tree. Theo quý ông bà anh chị em thì đó có phải nên là vấn đề ở trong hội thánh Chúa không? Nhưng mà nó đã trở thành một vấn đề. Có người nói rằng để cây thông Giáng sinh thì ích lợi gì? Theo quý ông bà anh chị em thì ích lợi như thế nào? Ích lợi gì? Chúng ta có thể tổ chức lễ Giáng sinh vẫn đầy đủ ý nghĩa mà không cần cây Noel, được không? Được chứ. Vậy thì cần cho làm chi? Đem ra. Nhưng mà cũng có người nói rằng tôi muốn để vô, tại sao mình lại không có sử dụng cái quyền tự do ở trong Chúa? Quý ông bà, theo quý ông bà chị em thì ai đúng? Ai cũng đúng hả? Như vậy chúng ta ba phải không? Vấn đề nó xảy ra là ở chỗ có những người không chấp nhận có cái cây Noel ở phía trước. Vì vậy có một nhóm người đã đem nó ra ngoài. Khi nó được đặt ở trong nhà thờ rồi, có một số người kín đáo đem nó ra ngoài. Thời gian sau đó có người thấy nó biến mất thì biết rằng có người đã đem ra, cho nên có một số người kín đáo đem vô. Khi chúng ta nghe tới đó là chúng ta biết có vấn đề liền, phải không? Và cái điều tôi rất là vui khi mà cái câu chuyện này tôi được biết hay được kể hay được đọc tới đó, thì tôi không thấy có vai trò của mục sư trong đó. Chỉ có là một nhóm người đã đem cây ra và một nhóm người đem cây Giáng sinh vô. Cái người đem ra thì nói rằng để cái cây thông Giáng sinh là chúng ta đang thực hành một cái thuyết phục về người đời, hay là gọi là ngoại giáo, nói cho nó nặng nề. Ít ra nó là người đời. Vì vậy cho nên rất là giận dữ khi có những người đem trở lại cây thông hay là cây Giáng sinh. Theo quý ông bà anh chị em thì sự việc nó có kết thúc ở tại đó không? Nhưng nó đi tới đâu? Hai nhóm người này đi tới gặp mục sư phải không? Nếu mà họ đi đến gặp mục sư thì tôi nghĩ hy vọng là nó còn đỡ hơn. Đằng này họ đến gặp một đối tượng khác. Họ kiện nhau ra tòa. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết cái kết quả như thế nào không? Tôi biết mọi người sẽ hỏi cái câu hỏi đó liền. Kết quả là sao? Tôi không cần biết kết quả nó sẽ như thế nào, bởi vì đó không phải là điều mà chúng ta quan tâm. Nhưng mà điều chúng ta biết chắc, danh Chúa không có được vinh hiển. Cả cộng đồng xung quanh biết được rằng có một cái case ở trên tòa mà những tín đồ ở trong hội thánh kiện nhau vì có một lý do rất là trọng đại, đó là cây Noel, cây thông Giáng sinh có được để ở trong nhà thờ hay không. Và khi nói đến hội thánh đó ở trong cộng đồng thì người ta nói rằng ồ, cái hội thánh cây thông đó hả? Đó là vấn đề. Xin Chúa cho chúng ta học lấy lời của Chúa ở đây. Kinh Thánh chép rằng nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống. Ở đây chúng ta không chỉ nói đến sự ăn uống, nhưng như bài học tuần trước chúng ta đã nói, cái chữ ăn uống ở đây đại diện cho những vấn đề nhỏ nhặt, không phải là giáo lý, không phải là tín lý, không phải là niềm tin nơi Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi. Ăn uống ở đây là những vấn đề nhỏ, những vấn đề cá nhân, thậm chí những vấn đề thuộc về truyền thống và lịch sử. Kinh Thánh chép rằng nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ để ý đến ba chữ này. Khi chúng ta nhìn anh em của chúng ta thì mỗi một người chúng ta có một cặp mắt khác nhau. Khi chúng ta mang ý kiến màu đen thì chúng ta nhìn tất cả mọi người đều đen. Khi chúng ta nhìn màu hồng, có cái mặt cặp kính màu hồng, thì chúng ta thấy mọi sự việc đều hồng, ngay cả mọi người hay là cảnh vật xung quanh. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy mang một cái cặp kính, chúng ta tạm gọi là như thế, đó là sự công bình, bình an và vui vẻ. Không phải là chúng ta mang cặp kính đó để chúng ta tự huyễn hoặc mình rằng ồ, trong hội thánh ha, mọi người đều tốt, tôi cũng tốt. Vâng, chúng ta không phải mang cặp kính như thế, nhưng điều mà chúng ta nói ở đây đó là chúng ta phải tập trung vào điều quan trọng hơn ở trong hội thánh. Không phải là anh em của chúng ta đã sai hay là đã khác biệt chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng ta hãy tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự bình an và tìm kiếm sự vui vẻ hay là hòa thuận ở trong Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Và nếu tìm kiếm điều đó mà chúng ta phải hy sinh thì chúng ta cũng sẽ rất vui lòng để mà hy sinh. Chúng ta hy sinh điều gì? Chúng ta hy sinh cái sự tự do của chúng ta ở trong một vài vấn đề nào đó. Nếu chúng ta thấy rằng, chúng ta biết ở trong lòng, ở trong lương tâm, trong lời của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa rằng chúng ta được quyền làm một điều gì đó, nhưng những người mới đến nhà thờ, mới tin Chúa, mới đi lại, thấy rằng điều đó không có được thoải mái lắm, có vẻ như là điều đó không có tốt, thì chúng ta có thể hy sinh điều đó để chúng ta không làm vấp phạm anh em của chúng ta là những người mới, là những người nhạy cảm. Tôi nhớ khi tôi còn sinh hoạt ở trong ban thanh niên, hay lúc đó tôi mới vừa lên thôi, có thể nói là một thiếu niên lớn thôi ở trong hội thánh, thì tôi cũng từng thấy có những người, những anh chị khác mới tin Chúa và rất là yêu mến Chúa, rất là thuộc linh. Tôi có nhớ có kể câu chuyện này rồi. Khi họ đi với chúng tôi để ăn uống thì ăn họ cũng cầu nguyện, mà đi ăn chè thì cũng cầu nguyện nữa. Và tôi nhớ lúc đó tôi còn rất là nhỏ, còn trẻ, còn nhỏ, tôi rất là khó chịu về điều đó. Tôi là làm cái gì nó quá đáng vậy? Làm như thế thì anh chị đã gián tiếp nói rằng chúng tôi là những người không có thuộc linh, không có tốt. Mà tôi nhớ rằng mình đã không có phản ứng mạnh hơn đó nè. Đừng có làm vậy, đừng có làm vậy. Không đến mức phải như thế. Nhưng điều mà chúng ta phải hy sinh đó là có những điều chúng ta được tự do, nhưng chúng ta phải vì cớ những anh em mới của chúng ta, vì cớ những người nhạy cảm chúng ta có thể chấp nhận thay đổi. Sự công bình mà Chúa muốn ở trong hội thánh của Chúa đó là chúng ta biết rằng chúng ta đã được chấp nhận bởi Chúa của chúng ta, và biết rằng chúng ta giá trị ở trước mặt Chúa. Và vì vậy cho nên nó sẽ dẫn chúng ta đến một đời sống ao ước, một đời sống trong sạch, một đời sống thánh khiết để làm đẹp lòng Chúa. Và đó là điều chúng ta theo đuổi. Và thế gian hay là những người bên ngoài hay là cộng đồng ở bên ngoài phải nhìn thấy sự công bình ở trong hội thánh của Chúa, chớ không phải nhìn thấy rằng hội thánh của Chúa là một hội thánh mà hay cãi nhau và xung đột với nhau vì một số vấn đề nó không có ra gì cả. Tôi rất là muốn thật lòng với quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa, chúng ta sự suy nghĩ lại trong một năm vừa qua, trong 5 năm vừa qua, hay trong 10 năm vừa qua, hội thánh của Chúa có bị chia rẽ vì những vấn đề không phải là giáo lý và tính lý không? Chúng ta đã bị chia rẽ vì cớ những vấn đề không phải là niềm tin và sự cứu rỗi. Vì cớ những người muốn hội thánh Chúa phải đi theo hướng này, phải thờ phượng theo cách kia, phải như thế nọ. Chúng ta không tìm kiếm sự giống nhau về mọi mặt ở trong hội thánh của Chúa. Chắc chắn một điều, hội thánh Chúa sẽ có những khác biệt. Mục sư có ý kiến khác với lại một chấp sự. Một chấp sự có ý kiến khác với một tín hữu. Đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, nếu một người nào đó trong chúng ta muốn mọi thứ phải giống nhau và theo ý của mình, chúng ta sẽ nảy sinh, chúng ta sẽ đem đến sự xung đột. Và chúng ta để ý, hội thánh của Chúa, nếu nói một cách cụ thể, hội thánh người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này mắc phải điều này. Chúng ta xung đột vì cớ những điều không phải là lớn lao ở trong nhà của Chúa. Vì vậy cho nên xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm sự bình an hay là sự hòa thuận ở trong hội thánh của Chúa, hơn là việc giải quyết cho đến cùng những khác biệt, những bất đồng. Đó là điều thứ nhì mà chúng ta tìm kiếm ở trong nước của Chúa. Nước thiên đàng chẳng phải tại ăn uống, nhưng bởi sự công bình, sự bình an. Sự bình an là khi biết rằng trong tất cả mọi việc thì đều có sự tể trị và sự ở cùng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết rằng mọi việc mà chúng ta đang tranh đấu đó, mọi việc mà chúng ta khó chịu đó, Chúa là đấng đang nhìn thấy và Chúa đang tể trị, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có một suy nghĩ khác. Nhưng mà thường thường khi chúng ta đối diện với vấn đề khác biệt, những sự bất đồng, thì chúng ta không nghĩ rằng Chúa đang nhìn và Chúa đang hiện diện, mà chúng ta đang nghĩ rằng Chúa đang đứng về phía ông kia. Chúa đang đứng về phía ông kia, Chúa đang đứng về phía bà nọ. Vì vậy tôi phải nỗ lực tối đa để Chúa để ý đến tôi và đứng về phía tôi. Đó không phải là sự bình an ở trong nước của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa đang hiện diện trong mọi cảnh ngộ. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta tìm kiếm đó là sự vui mừng, niềm vui. Thực ra sự vui mừng đến từ đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Tất nhiên là đến từ Chúa. Nhưng nếu chúng ta là một con cái của Chúa thì chúng ta có được ban cho sự vui mừng không? Chúng ta có phải là cái người phát ra cái niềm vui không? Nên như vậy, bởi vì đó là cái kết quả đương nhiên của một người thuộc về Chúa, vì người đó có trái của Thánh Linh. Sau, ngay sau cái trái mà chúng ta dễ nghĩ đến nhất là sự yêu thương, thì cái đó là vui mừng. Nhưng mà chúng ta nhiều khi không tìm kiếm một cái sự hòa thuận, một sự hiếu hòa, một sự vui mừng ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta luôn nhìn, chúng tìm những cái điểm nào đó để có thể gây ra cái sự khó khăn. Nơi nào có tôi thì nơi đó phải có niềm vui. Có phải là cái sự ao ước của mỗi một người trong chúng ta không? Khi tôi đi đến đâu thì tôi sẽ đem niềm vui đến đó. Tôi đem sự hòa thuận đến đó, tôi xem sự kết nối đến đó. Nếu ở đó có hai người không có thể ngồi lại với nhau, mà có tôi ngồi vô thì hai người đó có thể ngồi với nhau được. Đó mới là điều mà chúng ta tìm kiếm. Hơn là khi tôi đến đâu đó thì nơi đó có cái sự chia rẽ. Ông Phaolô muốn nói với chúng ta rằng cái trung tâm hay là cái sự tập trung của chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, đó chính là những điều nó trở thành cái bản chất của những người thuộc về Chúa. Đó là sự công bình, sự bình an và sự vui vẻ. Nhưng mà sự vui vẻ thì không đến bởi cái tình, gọi là bởi những cái tình trạng, bởi những cái tình huống. Nhưng mà sự vui vẻ đến từ cái mối liên hệ. Sự hòa thuận cũng đến từ cái mối liên hệ. Có mối liên hệ với nhau thì chúng ta mới nói đến sự hòa thuận. Đừng ai trong chúng ta nói rằng hội thánh của Chúa khi mà còn một mình tôi thì mới yên chuyện. Nếu còn có một mình chúng ta thì không còn có mối liên hệ gì nữa, phải không? Rồi xin Chúa giúp cho chúng ta. Khi chúng ta đi ở trên đường, chúng ta đang chạy trên highway, thì luôn luôn có cái dòng xe nó sẽ từ phía dưới nhập vào. Thì chúng ta thấy luôn luôn có một cái bảng đề một chữ, đó là chữ yield. Bây giờ câu hỏi đặt ra, nhường, phải không? Bây giờ ai nhường ai? Ai nhường ai? Cái chữ yield đó ai sẽ thấy? Người đang chạy ở trên highway thì có cái lý do để nói rằng cái người nhập vô thì phải nhường chứ. Vì sao? Vì cái tốc độ khác nhau. Anh đang lên với tốc độ 30 dặm một giờ, trong khi tôi đang chạy 65 dặm một giờ, thì ai đúng ra phải nhường? Phải, chúng ta phải nói thật lòng với nhau, cái người chạy chậm, người nhập vào phải nhường. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng khi mà có vấn đề đụng thì cảnh sát có nói như thế không? Cái người mà không tạo điều kiện cho cái người bên ngoài nhập vào một cách an toàn cũng sẽ bị lỗi, cũng sẽ bị kể là không có cái khả năng điều khiển giao thông của mình cho tốt, phải không? Vì là cho thông thường khi cái người đang chạy trên highway ở cái lane bên bìa mà có thể có cái trường hợp xe khác nhập vào, thì người đó mặc nhiên phải nhớ rằng mình chuẩn bị tinh thần để giảm tốc độ, để điều khiển cái tốc độ xe của mình như thế nào để có người khác. Nếu như họ không nhường thì cũng không có xảy ra tai nạn. Và đó là điều mà Chúa muốn nơi chúng ta. Có thể chúng ta là những người sử dụng cái sự tự do của chúng ta rất là mạnh. Tôi được quyền làm mọi thứ. Và tôi tin chắc nơi trí của mình. Tôi tin chắc nơi lương tâm của mình. Tôi tin chắc nơi lời Chúa. Lời Chúa nói rằng tôi có quyền làm điều đó. Nhưng nếu tôi thấy rằng điều đó có thể gây cho anh em của tôi một cái sự nhạy cảm, một cái sự khó khăn, thì hãy vì anh em của tôi mà tôi có thể hy sinh cái quyền lợi đó của tôi. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình. Đừng khư khư giữ lấy cái quyền của tôi, mặc dù tôi có quyền. Nhưng hãy nhớ rằng, có thể khi tôi sử dụng cái quyền đó, tôi trở nên một cái sự vấp váp cho anh em của tôi là những người mới. Vậy thì tôi hãy lựa chọn và tôi vì cớ anh em mới của tôi mà có thể hy sinh chính mình tôi. Bởi vì tôi là người nên nhường. Tôi là người nên nhường anh em của tôi. Thưa quý bạn chị em, chúng ta có quyết định và muốn sẽ thi hành điều đó ở trong hội thánh của Chúa trong những ngày tháng sắp tới hay không? Roma đoạn 14 câu 20 phần A chép rằng: chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Nói cho nó nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu nói mạnh mẽ thì sẽ rất là mạnh mẽ. Việc mà chúng ta có quyền làm, việc mà chúng ta được quyền làm, việc mà chúng ta được tự do, thì nó được kể giống như là chỉ là thức ăn thôi. Nhưng mà việc chúng ta để điều đó gây hại cho anh em của chúng ta là người mới, thì Kinh Thánh lại nói đó giống như là sự hủy hoại việc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã từng nói một điều, đó là nếu ai làm cho những đứa trẻ này vấp phạm thì thà rằng cột cái cối đá vào cổ của nó mà quăng xuống biển. Tôi không nghĩ rằng Chúa nói rằng phải cột cái cối đá vào cổ của con trẻ, nhưng cột cối đá vào cổ của cái người đã gây cho con trẻ vấp phạm. Vì vậy cho nên đừng vì cớ những cái thức ăn, những cái quyền lợi, những sự tự do chính đáng của chúng ta mà chúng ta làm hòn đá vấp chân ở trước mặt anh em mình. Vì đó là cái điều mà Kinh Thánh nói rằng phá cái công việc của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta một bài học nhỏ. Điều mà chúng ta tập trung vào đó là những anh em của chúng ta ở trong hội thánh, những người mới cần có sự chăm sóc, sự thương yêu của chúng ta hơn là cần cái sự phô trương về sự tự do, sự hiểu biết của chúng ta ở trong Chúa. Tôi xin phép nói thẳng với quý ông bà anh chị em, nương nơi lời của Chúa, chúng ta hãy để đời sống thuộc linh của chúng ta, sự mạnh mẽ của chúng ta, sự tự do của chúng ta ở trong Chúa hướng vào anh em của chúng ta là những người mới ở trong Chúa. Đó là công việc của chúng ta, đó là trách nhiệm của chúng ta. Và chúng ta hãy nghĩ rằng nếu chúng ta làm cho anh em của chúng ta vấp phạm thì đó là điều Chúa không vui, là chúng ta đã gây ảnh hưởng đến sự bình an, sự gây dựng ở trong hội thánh của Chúa. Mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là... Tôi muốn cùng quý bạn chị em cùng nhìn vào ở trong khúc Kinh Thánh Roma đoạn 14 câu 20 phần 20 đến 21. Mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Kinh Thánh ghi có nặng nề quá không? Chúng ta nhớ lại hội thánh đầu tiên có một giáo hội nghị và cuối cùng ra một cái điều, đó là cấm ăn gì? Cấm ăn chứ gì? Thú vật chết ngọt. Quý ông bạn chị em ngại nói hay là chúng ta quên, xin chúng ta mở ra trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Một, chúng ta phải khẳng định với nhau, kiêng ăn của cúng thần tượng, kiêng ăn huyết, kiêng ăn thú vật chết ngột và chớ tà dâm, bốn điều. Giáo hội nghị ra bốn điều đó có nghĩa là tất cả mọi thức ăn khác đều là sạch. Vậy thì tại sao lại có kiêng những thứ này? Bởi vì Kinh Thánh chép rằng ở trong mọi thành đều có người Giu-đa. Và nếu anh em là những con cái của Chúa, những người đi theo Đức Chúa Giê-xu Christ được quyền tự do và tự do đến mức xả láng, thì anh em đang gây vấp phạm cho người Giu-đa. Và vì nếu anh em gây vấp phạm cho người Giu-đa, anh em làm cho họ có thể mất đức tin, anh em dẫn đến việc anh em đã hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời, thì đó chính là điều mà gọi là ác. Ác quá đi. Một miếng huyết nó có bổ béo gì đến mức mà chúng ta làm cho anh em của chúng ta vấp phạm không? Nó ngon tới mức chúng ta bất chấp sao? Phải không? Chúng ta hãy suy nghĩ lại như thế. Nó ngon tới mức chúng ta phải bất chấp sao? Người có đức tin chừng nào hãy vì chính mình người mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta dùng điều đó mà gây vấp phạm với anh em của chúng ta, thì chúng ta đang làm Chúa buồn lòng. Xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái sự ham muốn làm theo lời của Chúa, cũng như là ham muốn anh em của chúng ta sẽ ngày càng được lớn lên, được mạnh mẽ ở trong Chúa, hơn là sự tự do của chúng ta, hơn là sự ưa thích của chúng ta, hơn là cái quyền lợi của chúng ta. Khi chúng ta đi chơi thì chúng ta sẽ thấy có đôi khi chúng ta phải băng qua một cái con suối vừa rộng và vừa sâu, nước chảy xiết. Và thường thường bắt qua những con suối đó thì sẽ không có một cái cầu được xây dựng một cách cứng cáp. Nhưng thường người ta sẽ làm một cái dạng cầu mà chúng ta có thể gọi là cái cầu treo. Và khi cầu treo thì nó sẽ phải lắc lư. Thưa quý bạn chị em, có bao nhiêu người sẽ đi qua, dám đi qua cái cầu đó? 100% du khách sẽ đi không? Không. Bây giờ hội thánh của Chúa chúng ta sẽ đi dã ngoại và chúng ta sẽ đi tới cái chỗ đó chẳng hạn. Thì chúng ta có biết chắc là bao nhiêu người trong chúng ta sẽ sẵn sàng đi qua chiếc cầu đó không? Không chắc đâu. Tôi tin chắc như thế. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nói rằng tôi đi được thì chị này cũng phải đi được. Mà chị không đi được thì chị là đồ chết nhát. Chị không đi được là chị là người này thế kia thế nọ. Tôi đi được, chị phải đi được. Chúng ta hãy tìm cách làm sao để cho anh chị em của chúng ta mạnh mẽ lên, khích lệ họ, để đợi đến một lúc nào đó họ có thể đi qua được cái cầu đó, hơn là chúng ta chỉ họ, chỉ một cái gì đó phía sau lưng họ nói rằng đi. Chúng ta đừng bắt tất cả anh em của chúng ta ở trong Chúa và trong hội thánh phải đi cùng một bước đi như chúng ta, vì chúng ta là người đã tin Chúa 30 năm. Đó là điều mà bài học muốn nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay. Để kết luận thì điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói với chúng ta đó là đừng làm một hòn đá vấp chân anh em của chúng ta, nhưng hãy tìm kiếm sự hòa thuận, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự bình an và tìm kiếm sự vui vẻ ở trong Đức Thánh Linh, ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, ở trong thân thể của Ngài là Hội Thánh. Và muốn như vậy thì chúng ta chớ xét đoán người khác nữa, nhưng hãy xét đoán chính mình để xem tôi có sẵn sàng và tôi có đã trở thành một gương cho người khác nhìn vào hay không. Mỗi khi chúng ta thấy có một cái sự sai lầm, một cái sự gì đó nó ô uế, một cái sự gì đó nó không có tốt mà chúng ta thấy được ở trong hội thánh của Chúa, thì điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến là gì? Xét xem tôi có phải đang phạm một cái điều gì đó không. Thứ hai, Chúng ta phải nhớ rằng anh em của chúng ta hiện đang sử dụng cái sự tự do không phải giống như kiểu của chúng ta. Một điều kế tiếp là nếu như chúng ta thấy rằng tôi hoàn toàn có thể làm điều đó mà điều đó lại làm cho anh em của tôi vấp phạm, thì tôi sẵn sàng hy sinh. Tôi nhớ lần rồi thì tôi có hỏi quý ông bạn chị em một câu, đó là một con cái của Chúa, một cơ đốc nhân có được hay là có nên đi đến rạp hát không? Quý ông bạn chị em có câu trả lời cho mình chưa? Tôi nhớ ngày xưa ở trong Thánh Kinh Nguyệt Sang có một bài viết của một mục sư rất là mạnh mẽ, nói rằng chúng ta đừng bao giờ mua cái tivi đem để trong nhà, bởi vì đó là chúng ta đang đem cái rạp cine vào trong gia đình. Chúng ta đã đem những cái sự ô uế từ trong thế gian đem vào trong nhà của chúng ta. Vào năm 1960 mấy thì điều đó nó là cái điều rất là quan trọng, cảnh tỉnh mỗi một người. Nhưng mà thử hỏi chúng ta lấy cái bài viết đó viết lại và đem giảng ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay thì chúng ta nghĩ như thế nào? Nó không có hợp lý, phải không? Điều đó nó cho chúng ta một câu trả lời rằng nếu nó tôi lớn lên ở trong gia đình của mục sư, cho nên cái bài học mà cha mẹ tôi vẫn nhắc nhở tôi là như thế nào? Đừng bao giờ đi theo đám bạn vào ở trong rạp cine. Tránh cái chỗ đó ra. Không cine, không bia, Tết không có tụ tập vào trong cái đám đông, bởi vì trong đó có đánh bài, vân vân. Vì rạp cine ngày trước cái khung cảnh, cái môi trường nó không có được tốt. Nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta có những con cái của Chúa vẫn còn lấy điều đó là quan trọng, và nếu người đó bày tỏ cho chúng ta rằng tôi không sẽ không đi đến rạp hát bởi vì tôi thấy như vậy nó không có được tốt, thì tôi với tư cách là mục sư, quý vị nghĩ tôi sẽ nói rằng không, anh chị em được quyền đi đến đó một cách thoải mái bởi vì tôi cũng đến nữa. Quý vị nghĩ như thế có tốt không? Như thế là tôi đang đụng đến và làm cho anh em của tôi bị vấp ngã. Vì vậy cho nên đứng trước một người mà nói rằng đi đến rạp hát là không có tốt, thì việc đầu tiên tôi phải suy nghĩ đó là gì? Tôi sẽ cân nhắc lại để không đi đến rạp hát. Vì cớ nếu tôi đến thì rất có thể một anh em ở trong hội thánh đó sẽ thấy tôi đi đến rạp hát và người đó bị vấp phạm. Đó là cụ thể. Tôi có thể hy sinh một phần ở trong cái sự giải trí cá nhân của tôi mà tôi được tự do, tôi được quyền làm. Tôi có thể hy sinh. Và còn rất là nhiều điều khác mà chúng ta có thể hy sinh. Tôi sẽ không có đủ thời giờ để nói ra đây. Điều mà chúng ta được nhắc nhở ở đây đó là có thể hy sinh sự tự do, cái quyền của tôi để vì anh em của tôi. Mọi việc tôi có phép làm. Chúng ta không nói rằng Kinh Thánh cấm điều này, Kinh Thánh không cho làm điều kia. Mọi sự tôi có phép làm. Nhưng cái điều cao hơn cái quyền tự do của tôi đó là sự làm gương, sự ích lợi cho anh em của tôi ở trong hội thánh. Người bên ngoài muốn nhìn thấy một hội thánh trong đó sự công bình, sự thánh sạch hiện diện. Người bên ngoài cũng muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa là một hội thánh bình an, hòa thuận. Người bên ngoài cũng muốn hội thánh của Chúa là một hội thánh vui vẻ. Còn luật pháp, quy định, sự khắt khe, cái này, cái kia, cái nọ, thì chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta thấy người ngoài sẽ không nhìn điều đó.
Hãy để cho người thế gian nhìn thấy đây là một cộng đồng của những con người công bình, là một cộng đồng của những con người có sự bình an, là một cộng đồng của những con người có mối liên hệ với nhau một cách vui vẻ, hòa thuận. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể trở thành một tác nhân cho những điều đó ở trong hội thánh của Chúa. Những trái của Thánh Linh là điều mà Chúa muốn có nơi đời sống của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Hãy thể hiện đời sống vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Sử dụng sự tự do của chúng ta có cần phải tiết độ không, thưa quý ông bạn chị em? Rất cần. Sử dụng sự tự do cũng cần sự tiết độ nữa. Tôi được tự do nhưng mà phải coi chừng, kẻo sự tự do của tôi làm dịp cho người khác vấp phạm. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể làm gương, làm gương, chớ xét đoán. Nghĩa là chớ xét đoán người khác, nhưng mà trước hết hãy xét đoán chính mình, để xem chúng ta có thể làm gương cho anh em của chúng ta hay không. Và nếu chúng ta cần phải hy sinh những quyền lợi và sự tự do của chúng ta, sẵn sàng. Bởi vì chúng ta muốn đem đến sự hòa thuận. Chúng ta đều muốn trở thành một tấm gương ở trong hội thánh của Chúa. Tôi xin đọc lại một câu kinh thánh trước khi chúng ta kết thúc. Nước Đức Chúa Trời chẳng phải tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Và câu gốc của chúng ta: vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Xin chúng ta cùng nhau mở tờ chương trình của chúng ta ra để chúng ta đọc lại câu gốc của chúng ta một lần nữa. Xin chúng ta cùng đọc chung ở trên bảng cũng được. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Xin chúng ta đọc lớn lên một lần nữa như điều chúng ta đang thưa với Chúa, với tư cách là chúng ta là một chi thể ở trong thân của Ngài. Chúng ta ao ước làm điều này. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chúng ta nhớ mình đã tuyên hứa điều này trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ mình đã ao ước điều này. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tìm cách, chứ không phải là thì có cơ hội thì làm, mà không có thì thôi. Và nếu có không có làm được thì cũng không sao. Không, hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng nhất định không làm hòn đá vấp chân trước mặt anh em của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta muốn và làm theo ý Chúa, cũng như lời của Chúa đã hướng dẫn chúng ta. Xin chúng ta cùng hiệp chung trong sự cầu nguyện.